Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 1 đến câu 22 qua chủ đề Tránh xa cám dỗ thờ hình tượng. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, nhờ người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là nền hội thánh trên bàn thạch kiên cố. Và tiếp theo là tôi đi con đường Chúa vẫn đi.
Nền hội thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có khi lầu chung sập chúng ta lập nguyện đã sống, làm nơi trú cư Ngài trên giường trần. Ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống, làm con kế nghiệp thờ hướng linh phần. Nếu hai người chung nhân danh Giê-xu, Ngài tất giáng lâm với ơn thiên quốc, lấy ai tâm làm chia thiên hộ.
Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giê-xu con đây, nay là đường về làng Chúa Giáng sinh ngày xưa. Miền núi chập trùng vùng Ha-li-lê, nơi bước chân Ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi chỗ thua xưa, nơi Ngài cầu xin tha thiết. Nhìn dấu bước chân buổi mai hôm nào, thập giá Chúa mang nặng vai. Tôi lên trên đồi Gô-tha, nhìn quanh trên đồi
Bây giờ xin chúng ta cùng thầm nguyện, lại xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh, giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 1 đến câu 22 viết như sau: Hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi vầng đá thiêng theo mình, và đá ấy là Chúa cứu thế. Song phần nhiều người trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết trong hoang mạc. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, để chúng ta không buông lung theo dục tình như chính tổ phụ chúng ta, cũng đừng thờ hình tượng như mấy người trong họ, theo lời chép rằng, dân chúng ngồi tiệc tùng rồi đứng dậy buông lung. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong bọn họ mà trong một ngày có 23,000 người bỏ mạng. Cũng chớ thách thức Chúa như mấy người trong họ mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những người ở thời kỳ cuối cùng. Vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Những cám dỗ đến cho anh em không có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời thành tín không để cho anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu nổi. Vì vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy tránh xa tội thờ hình tượng. Tôi nói với anh em như nói với người thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói đây. Cái chén phước lành chúng ta chúc phước không thông với huyết Chúa cứu thế sao? Cái bánh chúng ta bẻ ra không thông với thân thể Chúa cứu thế sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những người ăn thịt con sinh tế không tương thông với bàn thờ sao? Nói vậy có ý gì? Cuộc cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì không? Chắc là không. Nhưng lễ vật người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa mà cũng uống chén của các quỷ. Không thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay chúng ta muốn làm Chúa ghen tương? Chúng ta có mạnh hơn Ngài không? Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 1 đến câu 22. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh trong Tân Ước đòi chúng ta phải có căn bản hiểu biết Cựu Ước, hay ít ra là hiểu một phần lịch sử tuyển dân Israel. Mà lý do sứ đồ Phao-lô nêu lên là trong câu 11, những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những người sống ở thời kỳ cuối cùng. Nói cách khác, có nhiều bài học lịch sử quan trọng chúng ta cần biết để có thể hiểu thấu đáo những diễn biến đương đại. Đây cũng không phải là khái niệm xa lạ vì nhiều người đã quen với những câu nói như ôn cố tri tân, nghĩa là ôn chuyện thời xưa để biết hay hiểu chuyện thời nay. Cha mẹ khi dạy con cái cũng thường nhắc lại những kinh nghiệm cá nhân thời trước, nhưng điều đáng tiếc là tuổi trẻ thường không mấy quan tâm. Trong sách Truyền Đạo, một người được Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan nhất là vua Salomon đã từng nói, không có gì mới dưới mặt trời. Những chuyện trong lịch sử Cựu Ước hay những chuyện hiện đại cho thấy Đức Chúa Trời luôn luôn tể trị mọi hoàn cảnh và mọi con người. Tuy nhiên, Chúa thường hay dùng những hoàn cảnh bế tắc và khó khăn để đưa con người đến với Chúa và để bày tỏ phép lạ quyền năng của Ngài qua những việc không ai ngờ. Sau 400 năm làm nô lệ tại Ai Cập, tuyển dân Israel có khoảng từ 2 đến 3 triệu người đã được Chúa dùng Môi-se làm lãnh tụ giải phóng. Trong đất Ai Cập, cũng như trong hành trình ra đi qua sa mạc để vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã thi thố nhiều phép lạ, vừa để cứu giúp cả một đoàn dân đông đảo, vừa để bày tỏ cho họ biết Ngài qua lãnh tụ Môi-se. Ban ngày, Chúa dẫn họ bằng một trụ mây, vừa che nắng vừa dẫn đường. Họ cứ di chuyển theo trụ mây đó, khi trụ mây dừng lại họ hạ trại, khi trụ mây cất lên họ nhổ trại lên đường. Ban đêm Chúa dùng một trụ lửa để soi sáng và cũng để dẫn đường. Tuy nhiên, khi Pharaoh tập trung binh đội Ai Cập đuổi theo bắt lại, tuyển dân đối diện với một tình huống cực kỳ nguy cấp. Trước mặt là biển đỏ, sau lưng là đội quân Ai Cập với gươm giáo, với kỵ binh và chiến xa đang tiến lại gần. Tuyển dân kinh hoàng trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Qua lãnh tụ Môi-se, Chúa truyền bảo họ bình tĩnh, yên tâm nương cậy Chúa. Trụ mây đang ở phía trước bỗng lui lại phía sau, ngăn cách không cho binh đội Ai Cập tấn công tuyển dân. Phía tuyển dân thì sáng, nhưng phía quân Ai Cập thì tối tăm mù mịt, khiến chúng không thể sáp lại gần. Khi đến bờ biển đỏ, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se đưa tay ra trên biển. Ngài khiến một cơn gió cực mạnh rẽ nước biển ra đến tận đáy, dựng thành hai vách nước để lộ một con đường dưới đáy biển cho đoàn dân đi ngang qua suốt đêm. Quân đội Ai Cập kéo xuống đuổi theo tuyển dân. Tuy nhiên, khi người Israel cuối cùng vừa qua đến bờ bên kia, thì hai vách nước ầm ầm lấp lại như sóng thần, chôn vùi toàn thể binh đội Ai Cập với cả kỵ binh và chiến xa và tất cả chết chìm dưới đáy biển. Trong cái nhìn của sứ đồ Phao-lô qua lịch sử như ông đã viết ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, tuyển dân Israel đã nhận được năm đặc ân. Thứ nhất, được Đức Chúa Trời hướng dẫn và bảo vệ một cách siêu nhiên qua trụ mây. Tín hữu Cô-rinh-tô cũng kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hướng dẫn và bảo vệ như vậy. Thứ hai, tuyển dân khi xưa đi ngang qua biển kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa. Tín hữu Cô-rinh-tô cũng có kinh nghiệm được Chúa giải phóng tâm linh. Thứ ba, tuyển dân được Môi-se làm ấp tem dưới biển, nghĩa là liên kết với lãnh tụ Môi-se là tôi tớ Chúa, thì tín hữu Cô-rinh-tô cũng được báp tem vào thân thể Chúa cứu thế là hội thánh. Đặc ân thứ tư là họ được ăn bánh mana từ trời, thì tín hữu Cô-rinh-tô cũng được nuôi bằng lời Chúa là bánh từ trời là chính Chúa cứu thế Giê-xu, theo như Phúc Âm Giăng chương 6, câu 31 đến câu 34. Đặc ân thứ năm là tuyển dân được uống nước từ vầng đá thiêng, theo Sách Ai Cập chương 17 câu 6. Thì đối với tín hữu Cô-rinh-tô, Chúa cứu thế là nguồn nước sống, theo Phúc Âm Giăng chương 4, câu 10 đến câu 14. Sứ đồ Phao-lô đúc kết năm đặc ân phước hạnh này vào hai thánh lễ báp tem và tiệc thánh, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 1 đến câu 4, mà tín hữu Cô-rinh-tô đã lợi dụng và lạm dụng, khiến cho phải gặt những hậu quả đau thương qua tật bệnh và cả cái chết nữa, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 29 đến câu 32. Tương ứng với năm đặc ân đó là năm kinh nghiệm thảm bại của tuyển dân Israel ngày xưa. Thứ nhất, lòng tham dục đã khiến họ than phiền oán trách Chúa, oán trách Môi-se, họ chê chán mana, đòi ăn thịt, như ghi trong Dân Số Ký chương 11, câu 4 đến câu 34. Chúa ban chim cút cho họ, nhưng khi thịt còn dính răng, Chúa đã dùng dịch bệnh trừng phạt. Tuyển dân gọi chỗ đó là Kibrot Hathava, có nghĩa là mồ chôn lòng tham dục. Đối với tín hữu Cô-rinh-tô, ăn thịt đã trở thành nan đề gây vấp phạm. Thất bại thứ hai của tuyển dân là thất bại trước cám dỗ thờ hình tượng, theo Suất Ai Cập chương 32 câu 1 đến câu 6, và họ đã phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Tín hữu Cô-rinh-tô cũng vậy, bị cám dỗ ăn thịt cúng thần tượng, như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 10, chương 10 câu 14. Thất bại thứ ba của tuyển dân là phạm tội về tính dục. Đối với tuyển dân, tội này cũng dính dấp với tội thờ hình tượng, vì lễ nghi thờ cúng tà thần của dân ngoại được lồng trong các hành vi dâm dục. Chính vì thế, tôn giáo thờ tà thần của liên bang là một cám dỗ kinh khủng đối với tuyển dân Israel. Trong hội thánh Cô-rinh-tô, tình trạng phạm tội như thế cũng đã xảy ra, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 2, đó là tội loạn luân. Thất bại thứ tư của tuyển dân là nghi ngờ không tin chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho họ. Họ oán trách Chúa và Môi-se, hậu quả là nhiều người chết vì nạn rắn lửa, như ghi trong Dân Số Ký chương 21, câu 4 đến câu 6. Thất bại thứ năm khiến cho Đức Chúa Trời phải trừng phạt họ bằng cái chết, và đó là tội không tôn kính những người Đức Chúa Trời đã chỉ định, đã tấn phong. Dân Số Ký chương 16, câu 41 đến câu 49 ghi lại Phe Cô-rê, Đa-than, Abiram và bè lũ phản loạn đã bị trừng phạt. Đây cũng là tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô, bè phái theo người này chống người kia, không tôn trọng, không tùng phục tôi tớ Chúa. Thấy bối cảnh như trên, bây giờ chúng ta tập trung tìm hiểu sự cám dỗ và tội thờ hình tượng là những chủ đề chính sứ đồ Phao-lô trình bày trong phân đoạn kinh thánh này. Nói về sự cám dỗ, ông viết trong câu 13, những cám dỗ đến cho anh em không có gì quá sức loài người. Đức Chúa Trời thành tín không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Tiếp theo ngay sau đó, ông viết trong câu 14, vậy nên, hỡi kẻ yêu dấu của tôi, hãy tránh xa tội thờ hình tượng. Liên từ vậy nên rất quan trọng vì nó đưa ra giải pháp cho nan đề cám dỗ đề cập trong câu 13. Kết hợp hai câu 13-14, chúng ta thấy ngay cám dỗ lớn nhất là cám dỗ thờ hình tượng tà thần. Lập luận của sứ đồ Phao-lô rất chặt chẽ, rõ ràng. Ông đưa ra những ý tưởng lớn rất quan trọng giúp ích đời sống đức tin cơ đốc nhân. Chúng ta xem lại diễn tiến ý tưởng này từ câu 11 đến câu 14 như sau. Thứ nhất, phải hiểu ý nghĩa những sự việc quá khứ được ghi lại để ôn cố tri tân. Đó là câu 11. Thứ hai, chúng ta đang ở trong thời kỳ chung cuộc, mọi sự sắp kết thúc. Mọi người cần chuẩn bị, cần thu dọn đời sống. Đó là câu 11 phần B. Thứ ba, Cảnh giác trước cám dỗ, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, đó là câu 12. Cái bẫy trông rất tự nhiên, không có gì bất thường, đó là cái bẫy rất nguy hiểm. Thứ tư, điều chắc chắn là chúng ta sẽ bị cám dỗ và thử thách, nhưng điều chắc chắn hơn là chúng ta có Đức Chúa Trời tề trị, không để chúng ta phải chịu quá sức mà Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Và thứ năm, điều phải cảnh giác hơn hết là tội thờ hình tượng. Điều đầu tiên là phải hiểu ý nghĩa những sự việc quá khứ như trong câu 11. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là những người ở thời kỳ cuối. Chuyên cần đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh và nghe giảng Kinh Thánh giúp chúng ta tích lũy cho mình kho báu khôn ngoan để đem ra sử dụng khi cần. Máy ảnh hiện đại có bộ nhớ rất lớn tích chứa hàng triệu dữ kiện của những tấm hình chụp trong những điều kiện ánh sáng khác nhau. Khi chúng ta bấm máy, nó nhìn cảnh đang chụp so với những hình ảnh tốt hơn trong kho để trong tích tắc đưa dữ kiện đó vào để chúng ta có bức hình tốt nhất. Người lớn tuổi biết ghi nhận, xếp loại, lưu trữ, phân tích những kinh nghiệm đã trải qua là người khôn ngoan, tránh được những lỗi lầm cũ, biết cách đối phó với tình huống mới, nhất là trong thời kỳ chung kết thế giới. Thứ hai, chúng ta đang ở trong thời kỳ chung cuộc. Mọi sự sắp kết thúc, sứ đồ Führer khuyên, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Đó là thư Führer thứ nhất chương 4 câu 7. Chúng ta không còn nhiều thì giờ, cho nên chỉ có thể tập trung vào những điều ưu tiên quan trọng nhất. Vấn đề là chúng ta xác định đúng thứ tự ưu tiên. Một sinh viên sắp đến ngày thi sẽ làm gì? Anh ta không còn đủ thì giờ để làm tất cả mọi việc, nhưng phải chọn lựa ưu tiên. Anh ta có thể dẹp bỏ mọi chuyện, kể cả việc thờ phượng Chúa, để ở nhà ôn bài. Tuy nhiên, đối với một cơ đốc nhân, quyết định như thế không thể đúng được. Vì sao? Nếu ưu tiên trong đời sống cơ đốc nhân không phải là thờ phượng Chúa, thì chúng ta có thể đoan chắc rằng người tín đồ đó là con mồi ngon nhất, hấp dẫn nhất của ma quỷ và của bản ngã xác thịt. Tín đồ trưởng thành là người biết dứt khoát trong các ưu tiên của đời sống mình, không chỉ giữa những việc thuộc thể với thuộc linh, mà còn giữa cả hai việc thuộc linh nữa. Không biết sắp xếp ưu tiên và tổ chức đời sống, chúng ta sẽ luôn luôn là nạn nhân của ma quỷ, của bản ngã và của thế gian. Không biết quyết định ưu tiên trong đời sống, cơ đốc nhân sẽ thường xuyên làm Chúa thất vọng, buồn lòng vì sự thờ phượng Chúa và việc vâng theo lời Chúa luôn luôn bị gác sang một bên để bản ngã lên ngôi và để ma quỷ hướng dẫn điều khiển mọi quyết định của mình. Không quyết định dành ưu tiên cho Chúa có nghĩa là chúng ta sẽ để công việc, để bạn bè ngồi vào cái ngai đúng ra chúng ta phải dành cho một mình Chúa mà thôi. Vì chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của kỳ tận thế, cho nên Satan và ma quỷ thuộc hạ biết thì giờ của chúng không còn nhiều, chúng sẽ nỗ lực ngày đêm tấn công cơ đốc nhân là con cái Đức Chúa Trời bằng thử thách và bằng cám dỗ. Lời khuyên của Chúa Giê-xu được các sứ đồ nhắc lại là cảnh giác và tỉnh thức. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô nhắc tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô cảnh giác trước cám dỗ. Ông viết, ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, đó là câu 12. Nhiều người khi đọc câu này không bao giờ nghĩ rằng câu đó nhắc cho mình. Ai, nghe như ai đó hay người nào đó chứ không phải mình. Cần phải ghi nhận rằng đây là lời cảnh cáo cho tất cả mọi người. Mỗi người cần tự vấn, tôi có đang tưởng mình vững vàng không? Có một chỗ sơ suất hay một kẽ hở nào trong tư tưởng, trong đời sống tình cảm, trong những ý muốn riêng tư nào của tôi không thông suốt khi đối chiếu với lời Chúa không? Có tội lỗi nào, cay đắng buồn giận nào, có một sự dối trá nào mà tôi chưa ăn năn từ bỏ? Tội lỗi trong đời sống cơ đốc nhân luôn luôn mời gọi ma quỷ đột nhập. Đó là những kẽ nứt cho ma quỷ xeo nảy. Cám dỗ, thử thách, trắc nghiệm được dịch từ cùng một từ trong Hy Văn, cho nên phải dựa vào ngữ cảnh để có thể quyết định ý nghĩa. Cám dỗ luôn luôn có nghĩa xấu, nhưng vóc dáng bên ngoài của cám dỗ thường rất hấp dẫn. Có thể nói cám dỗ là viên thuốc độc bọc đường. Chúng ta thường bị cám dỗ khi suy nghĩ và làm những điều bản ngã tham dục ưa thích, những điều mơn trớn tính tự cao tự đại, thỏa mãn dục vọng và lòng vị kỷ. Có chuyện kể về một buổi hội ngộ của cựu sinh viên. Ông thầy mời các học trò cũ về nhà vào một buổi chiều cuối thu, trời se se lạnh. Trong căn phòng rộng nhưng ấm cúng có một bàn khá lớn. Trên đó, ông để một bình sô-cô-la thơm phức và mười mấy cái tách đủ loại, lớn nhỏ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ông mời mọi người uống sô-cô-la nóng. Các cựu sinh viên lần lượt đến bàn, mỗi người chọn một chiếc tách đẹp theo ý mình. rót sô-cô-la vào và ngồi xuống các ghế để chung quanh phòng. Mọi người nhìn tách của nhau rồi nhìn lại cái tách của mình. Một vài người so sánh nói ra, những người khác so sánh thầm. Ông thầy đến sau cùng, lấy một trong những cái tách xấu xí còn lại, rót sô-cô-la vào, ngồi xuống chậm rãi tâm tình với sinh viên. Thưa các anh chị, hôm nay tôi thật vui và cảm động thấy các anh chị về đây đông đủ. Dù bây giờ cuộc đời các anh chị mỗi người có thể rất khác nhau, người là giáo sư, người là bác sĩ, người có địa vị xã hội, người chỉ là công chức nhân viên, như những cái tách anh chị chọn cho mình, khác nhau, nhưng tất cả đều đựng cùng một thứ sô-cô-la giống nhau. Cái quan trọng là sô-cô-la, cái chứa bên trong cuộc đời các anh chị, không phải là bề ngoài, nhưng hầu như ai cũng chọn bề ngoài. Nói đến đây, ông giáo sư bỏ lửng và để cho đám học trò cũ yên lặng suy nghĩ. Có lẽ đó là giây phút quý giá nhất của buổi họp mặt. Chúng ta cần biết rằng, những thôi thúc thuộc linh như giữ giờ tĩnh nguyện, thôi thúc đi thờ phượng Chúa, thôi thúc nói về Chúa cho bạn hữu, thôi thúc nhịn nhục chịu đựng tha thứ, thôi thúc dẹp bỏ lòng cay đắng v.v. đều là những chất liệu quý giá trong đời sống, mà những gì chống lại những thôi thúc thuộc linh đó đều đến từ một trong hai nguồn, bản ngã hoặc ma quỷ. Trong nhiều trường hợp đó là kết hợp của cả hai, trong đó ma quỷ chủ động kích thích bản ngã, vốn là một kẻ nội thù nằm vùng nguy hiểm nhất để cướp đi những chất liệu quý giá trong tâm hồn, trong tâm trí con dân Chúa, như khi vừa đưa tách sô-cô-la thơm nóng lên miệng thì bị hất đổ. Thử thách không nhất thiết là xấu, vì Chúa hứa Ngài sẽ giúp sức chống lại. Lời hứa của Ngài là lời hứa của Đức Chúa Trời thành tín, mỗi người phải làm phần của mình, nhưng nếu buông xuôi thì đó là quyết định riêng của mỗi người. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa về lời cảnh cáo nhắc nhở mỗi chúng con về cám dỗ thờ hình tượng, là khuynh hướng suy đồi có sẵn trong mỗi chúng con. Xuất phát từ bản ngã sa đọa chúng con đã thừa hưởng từ tổ phụ. Nhưng chúng con tạ ơn Chúa đã giải cứu chúng con và cũng đã ban cho chúng con lời hứa chắc chắn rằng Chúa sẽ không để chúng con bị cám dỗ quá sức chịu đựng và Ngài sẽ mở đường cho chúng con thoát khỏi. Xin Chúa giúp chúng con tin cậy Chúa, làm phần của mình trong ơn Chúa ban, chống cự cám dỗ và ma quỷ, để chúng con thêm kinh nghiệm đắc thắng, biết Chúa rõ hơn, sống gần Chúa hơn, tôn kính Chúa nhiều hơn, để chúng con có thể trở thành hữu dụng cho Chúa trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.